Thái Cổ Thần Vương, chương 200, chuyện cũ hãy để gió cuốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng và Tần Vấn Thiên tách nhau ra. Khi bọn họ nhìn thấy Vương Đằng chết thì nỗi sợ hãi trong lòng mạnh mẽ trỗi dậy. Ba người vây quanh Tần Vấn Thiên. Mới bắt đầu giao chiến không bao lâu thì Vương Đằng đã chết. Bọn họ lại nhìn ánh mắt của Tần Vấn Thiên, vẻ mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, hơn nữa thần sắc còn khó coi đến cực điểm. Thậm chí nhìn về phía Diệp gia, rất nhiều người đã đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư vô. Hiển nhiên tình cảnh này đã làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động mạnh mẽ, ai nấy đều không tin vào mắt mình. Tần Vấn Thiên làm sao lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Nếu đã như vậy, Diệp Vô Khuyết chẳng phải là... Chỉ thấy ánh mắt Tần Vấn Thiên chuyển qua, lướt về phía Diệp Vô Khuyết cùng với Vũ Trọng đang đứng, hai người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ hung dữ, tàn ác. Một đạo yêu khí đang điên cuồng sôi trào, Vũ Trọng cùng ba con thú tinh hồn đều gầm gừ giống lên, cả người hắn như một vị cổ yêu từ trên không lao thẳng về phía Tần Vấn Thiên ầm ầm mà đánh tới. Còn trên không trung có hàng ngàn con thú đang phi nhanh đến, dường như tất cả các con yêu thú đều lao về phía Tần Vấn Thiên mà vồ khiến người ta cực kỳ sợ hãi, hoang mang. Cánh tay của Tần Vấn Thiên dường như đang được bao phủ bởi một bộ giáp yêu, trong mắt của hắn càng trở nên yêu dị. Hôm nay hắn đã tu luyện đến yêu thần biến, cảnh giới thứ hai của yêu lâm cảnh, hơn nữa với sức mạnh của huyết mạch thì lại càng giống một vị yêu vương đáng sợ. Hàng Long Quyền phẫn nộ đến mức muốn giết người ngay tức khắc gầm giống lên từng hồi, trên hư không hình như có yêu long đang gào thét cực kỳ điên cuồng, cùng với hàng ngàn hàng vạn con yêu thú kia đang cuồng dại đâm đầu vào nhau. Mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phía sau cánh chim lóng lánh của Diệp Vô Khuyết xẹt qua một đường cong rực rỡ hoa mỹ. Chỉ thấy hai tay hắn không biết từ đâu xuất hiện hai thanh kiếm đầy màu sắc, lao nhanh về phía yết hầu của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chưa từng chú ý đến Diệp Vô Khuyết mà lúc này khi tay trái hắn vừa nhấc lên, kiếm khí giận dữ, chỉ thấy Tần Vấn Thiên dùng một ngón tay, trong phút chốc hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm hóa thành những tia sáng chết chóc nhằm về phía Diệp Vô Khuyết. Nét mặt Diệp Vô Khuyết biến đổi, trong nháy mắt thay đổi chiêu thức, mà chỉ trong một giây ngắn ngủi. Bàn tay phải Tần Vấn Thiên lại có thể rung liên tục mấy lần, lấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cứng rắn đánh bại sự công kích của Vũ Trọng. Vài tia sáng đỏ ngòm xuyên thẳng qua đầu của Vũ Trọng. Ngay sau đó mọi người lập tức nhìn thấy đôi mắt vô thần của Vũ Trọng, thân thể không tự chủ bay về phía hư không. Tần Vấn Thiên một lần nữa nhìn về phía Diệp Vô Khuyết. Diệp Vô Khuyết lúc này vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn xoay cánh chim lấp lánh, rộng mở rồi bay thật nhanh rời khỏi nơi đây. Mới vừa giao đấu nhưng hắn đã sáng tỏ rõ ràng hắn không có khả năng chiến thắng Tần Vấn Thiên. Vào thời khắc sinh tử, ai còn có thể để ý đến thể diện, tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ thấy sau lưng Tần Vấn Thiên mọc chi chít lông vũ, ở trong hư không xẹt qua, giống như là một đôi cánh thật sự. Cầm long thủ đi phía trước một bước nhưng thân thể Diệp Vô Khuyết lại không cách nào tiến đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng mà Diệp Vô Khuyết chạy trốn chính là hướng là người của Diệp gia đang đứng. Thời khắc này, người của Diệp gia nhìn vào đôi mắt của Diệp Vô Khuyết, trong mắt hắn hiện ra tia cầu cứu mãnh liệt, còn có sự hoảng hốt. Không, người của Diệp gia sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, bọn họ không thể nào chấp nhận được cái kết cục như vậy. Chỉ thấy cầm long thủ nâng thân thể Diệp Vô Khuyết trên không trung, Tần Vấn Thiên mặt hướng về đoàn người Diệp gia, vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh đến lạ thường. Đây chính là Diệp gia các ngươi, vẫn luôn lấy thiên tài làm kiêu ngạo, lúc ta còn chưa bước vào con đường tu hành, vầng sáng của hắn cũng đã vang dội đến Thiên Ung Thành, áp bức người Tần phủ, cũng từng đè ép ta. Tần Vấn Thiên nhìn đám người Diệp gia, cũng nhìn về phía Bạch Thanh Tùng mà nói. Bây giờ chỉ mới qua hơn một năm, Tần Vấn Thiên tựa như đang lầm bầm lào bào nhưng giọng nói bình tĩnh của hắn đối với mọi người là một sự chấn động cực lớn. Đúng vậy. Lúc này mới hơn một năm ngắn ngủi, Tần Vấn Thiên hắn đã đánh bại được Diệp Vô Khuyết. Bạch Thanh Tùng nhìn Diệp Vô Khuyết với ánh mắt cầu cứu, chỉ cảm thấy không thể tin được, hết thảy những điều này đều là thật. Thả hắn ra đi, đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, người đang nói chính là người lạnh lùng thâm trầm ngồi trên ghế rồng, Sở Thiên Kiêu. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì nhưng lúc hắn thốt ra bốn chữ này, vẫn lộ ra vẻ mười phần uy hiếp. Diệp Vô Khuyết bắt được một tia hy vọng, còn trong mắt người của Diệp gia cũng xuất hiện thêm một tia sáng. Đúng vậy, chỉ cần Sở Thiên Kiêu mở miệng, một trong những người có uy quyền nhất ở nước Sở lên tiếng, như vậy thì còn có hy vọng. Tần Vấn Thiên không quay đầu lại, hắn vẫn nhìn về phía trước, sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh răng rắc truyền đến, trong phút chốc, những tia sáng trong mắt của những người của Diệp gia lúc nãy bỗng đã hóa thành tro tàn, bọn họ kinh ngạc, sợ hãi. Thiếu niên tuấn mỹ kia chậm rãi buông lỏng ra tay, thân thể Diệp Vô Khuyết từ trên không rơi xuống, cho dù một câu nói cũng không thèm mở miệng, Tần Vấn Thiên liền dùng hành động hủy đi tia hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sở Thiên Kiêu như không tin vào mắt mình, ánh mắt hung ác của hắn trở nên sững sờ. Tuy rằng đã nghĩ đến Tần Vấn Thiên có thể sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ đến Tần Vấn Thiên lại quả quyết như thế. Lúc hắn thay Diệp Vô Khuyết cầu tình, gã kia lại dám gạt bỏ đi, không thèm đoái hoài. Dường như là hắn muốn gia tộc Diệp Vô Khuyết phải bị tiêu diệt. Tần Vấn Thiên, không thể ngờ là ngay trước mặt Sở Vương lại có thể hung hăng tát cho hắn một bạt tai. Thả hắn, Tần Vấn Thiên châm chọc cười. Đại Sơn chẳng qua chỉ là một học viên nhỏ bé của Học viện Đế Tinh. Hắn đã đắc tội với ai, ngươi có từng nghĩ tới sẽ giết hắn hay tha cho hắn? Những học viên của Học viện Đế Tinh, các ngươi có từng nghĩ tới là sẽ tha cho bọn họ? Lúc Diệp gia ở Thiên Ung Thành vây quét Tần Phủ, biết bao nhiêu mạng người tử vong, vậy các ngươi có từng nghĩ qua sẽ tha cho bọn họ? Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, hắn thậm chí còn không liếc nhìn Sở Thiên Kiêu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài, xung quanh Sở Vương vô cùng an tĩnh, không có người nói chuyện, bọn họ dường như có thể cảm nhận được trong lòng của Tần Vấn Thiên có một tia lửa giận đang dần thiêu đốt, bằng không, hắn cũng sẽ không hung hăng đánh giết ba người Diệp Vô Khuyết như vậy. Sở Thiên Kiêu, nếu ngươi có cơ hội giết ta nghĩ trong lòng ngươi vốn dĩ nghĩ cũng sẽ không thèm nghĩ đến chữ. Thả, này chứ, Tần Vấn Thiên hờ hững hỏi. Sở Thiên Kiêu không trả lời nhưng đúng như Tần Vấn Thiên nói, nếu như có cơ hội giết Tần Vấn Thiên, hắn chắc chắn sẽ không có một chút nương tay nào cả. Ta cũng giống vậy, Tần Vấn Thiên an tĩnh mở miệng, làm cho ánh mắt của mọi người đột nhiên có chút ngưng động. Ta cũng giống vậy, bốn chữ đơn giản nhưng lại càng làm cho Tần Vấn Thiên quyết tâm hơn. Tần Vấn Thiên vừa nhìn về phía Bạch Thanh Tùng, lúc này Bạch Thanh Tùng đang run lên sợ hãi. Cách đây không lâu, Diệp gia đến Thiên Ung Thành tiết lộ với Bạch Thanh Tùng chuyện của Diệp Vô Khuyết và bày tỏ nguyện vọng kết thông gia với Bạch Thu Tuyết. Khi đó Bạch Thanh Tùng trở nên hưng phấn và kích động, hắn nhìn thấy được Bạch gia sẽ quật khởi, thấy được hy vọng, không chút do dự một cước đá bay Tần Vấn Thiên, rồi cũng phản bội Tần Phù. Bây giờ, Diệp Vô Khuyết lại chết bởi một cước đá của hắn, loại cảm giác này giống như là đang ở trong mộng, không có người có thể cảm nhận được tâm tình của Bạch Thanh Tùng lúc này. Hối hận không? Hắn không biết, hối hận thì có thể thế nào? Hắn lúc này dường như đã già nua đi rất nhiều, hắn có chút đố kỵ, ghen ghét với Tần Xuyên, có được một nghĩa tử xuất sắc như vậy còn hai nữ nhi của hắn thì sao? Người được cho là thiên tài Bạch Thu Tuyết đã từ từ bị lãng quên, còn tiểu nữ nhi đã từng không được hắn xem trọng dù đã kết nối được với ngôi sao võ mệnh ở tầng trời thứ tư, ngưng tụ ra được tinh hồn nhưng lại khinh thường hắn lấy oán báo ân, ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn. Bây giờ đã bặt vô âm tín. Còn hắn trải qua đả kích lần này, rồi lại chứng kiến Tần Vấn Thiên cường thế quật khởi như vậy, loại cảm giác này ai có thể hiểu được chứ? Tần Vấn Thiên, lúc này, Bạch Thu Tuyết lên tiếng, chỉ thấy nàng cười nhìn Tần Vấn Thiên, như thể dỡ bỏ được tảng đá đang đè nặng trái tim hắn. Ta biết Bạch gia có lỗi với ngươi, ta cũng có lỗi với ngươi, có đôi khi ta cũng hối hận với sự lựa chọn ban đầu của bản thân. Dù sao cũng là ngươi một tay giúp đỡ, chỉ bảo ta trở thành thiên tài được mọi người chú ý, nhưng giờ đây chỉ nhận lại được sự phản bội. Sau này Bạch gia càng làm ra những hành động không thể tha thứ được, tham gia đối phó Tần Phù. Ta biết, không có tư cách cầu xin ngươi tha thứ nhưng ta vẫn phải nói. Bạch Thu Tuyết lúc này tháo xuống hết tất cả, bình tĩnh nói. Bất kể ngươi muốn xử trí ta như thế nào, thậm chí còn có thể giết ta đều cam tâm tình nguyện chấp nhận. Đây là do ta tự tìm đến nhưng cầu xin ngươi tha cho phụ thân của ta. Người đã già rồi, ta không còn là thiên tài được người ta ngưỡng mộ chú ý nữa. Muội muội ta Bạch Tình lại vì ngươi mà bỏ đi. Ngươi vì vậy mà cũng già đi rất nhiều. Ngươi biết không, Bạch Tình, so với ta nàng lợi hại hơn rất nhiều. viên tinh hồn đầu tiên của nàng đã kết nối được với ngôi sao võ mệnh ở tầng trời thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó nàng khóc lóc nói với phụ thân đã để lộ ra tinh hồn của nàng, nhưng bởi vì vấn thiên ca ca ngươi mà nàng đã đoạn tuyệt quan hệ với cha ta, rời khỏi nhà, đến giờ một chút tin tức cũng không có. Ngươi nên biết nàng ỷ lại vào ngươi nhiều như thế nào, vì vậy, ta không có tư cách cầu xin ngươi, nhưng ta thỉnh cầu ngươi nể mặt Bạch Tình, thả cha ta ra. Hơn nữa sau này nếu biết được chính tay vấn thiên ca ca yêu dấu của nàng đã giết chết phụ thân nàng, nàng nên đối mặt với ngươi như thế nào đây? Mọi người nghe được những lời nói chân thành của Bạch Thu Tuyết đều có chút xúc động. Vậy là những lời đồn đại lúc trước là thật, Bạch Thu Tuyết có thể trở thành thiên tài chói mắt như vậy là do Tần Vấn Thiên ban cho, còn Bạch Gia thì đã phản bội lại Tần Vấn Thiên. Tiểu nữ của Bạch Gia Bạch Tình vậy mà lại kết nối được với ngôi sao võ mệnh ở tầng trời thứ tư, chuyện này cũng có chút kinh khủng rồi. Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng hơi run rẩy, trong đầu hiện ra thân ảnh một thiếu nữ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thiếu nữ này đưa chủy thủ cho hắn, để hắn bắt làm con tin mà chạy khỏi Bạch gia, khi đó thì Gia Tình nha đầu đã tuyệt vọng thương tâm như vậy. Vấn Thiên ca ca, giọng của thiếu nữ giòn giã quanh quẩn trong đầu, Tần Vấn Thiên hít sâu một cái, hôm nay hắn vốn định giết chết Bạch Thanh Tùng nhưng khi nghe đến những lời nói của Bạch Thu Tuyết, hắn lại dao động. Giết chết Bạch Thanh Tùng thì sau này hắn làm sao có thể đối mặt với nha đầu Tình Nhi đây? Tần Vấn Thiên vừa nhìn về phía Bạch Thu Tuyết, nàng ta vẫn mỉm cười nhưng trong nụ cười đã có lách tách những giọt nước mắt. Trong đầu của nàng, làm sao không thể không nhớ lại chuyện cũ được chứ? Nhưng mà tất cả mọi thứ đều tan theo mây gió, chỉ để lại những vết thương đầy người. Bạch Thanh Tùng, ngươi hãy tự phế tu vi để làm một người bình thường đi. Tần Vấn Thiên rốt cục cũng chịu mở miệng, cuối cùng cũng không còn ý định giết chết Bạch Thanh Tùng nữa. Sắc mặt Bạch Thanh Tùng cứng lại nhưng sau đó lập tức gật đầu, chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên hướng về chính mình đánh một trường, mạch tạng trong cơ thể vỡ vụn, miệng phun đầy máu tươi, trong tích tắc, dường như lại già đi thêm mười mấy tuổi, mọc ra thêm vài sợi tóc bạc. Phụ thân, Bạch Thu Tuyết đỡ Bạch Thanh Tùng, ngẩng đầu, vừa nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Nhưng mà nàng lại chỉ thấy Tần Vấn Thiên chậm rãi xoay người, dạo bước rời đi, rốt cuộc cũng không biết làm sao đối với nàng. Bạch Thu Tuyết ngồi dưới đất, thất thanh khóc ồ lên, kinh ngạc nhìn thân ảnh kia đi xa. Được giải thoát rồi nhưng vì sao vẫn thương tâm như vậy? Nhìn tấm lưng kia, Bạch Thu Tuyết cảm giác như đã trải qua một kiếp luân hồi. Tần Vấn Thiên không mảy may có ý định làm gì nàng, nhưng tim nàng vì sao bi thương như vậy? Tần Vấn Thiên đi rồi, câu chuyện cũ đau thương vẫn luôn âm ỉ trong lòng hắn. Giờ đây hãy để nó cuốn theo gió bay đi, chỉ có nha đầu Tình Nhi ngây thơ kia vẫn ấm áp lưu lại trong ký ức của hắn. Cách chương